Xin kính chào quý cha, quý tu sĩ nam nữ, cùng toàn thể quý ông bà, anh chị em. Hôm nay là ngày 30 tháng 8, 2024. Như thường lệ, đây là buổi cầu nguyện online hàng tuần vào mỗi tối thứ sáu. Hôm nay xin cùng đoàn mình, hãy toàn tâm toàn ý cầu nguyện, xin Chúa ban cho mình được một ơn trọng đại. Đó là ơn không bao giờ sống hai mặt. Miệng cầu nguyện thế nào khi mình phải sống y như thế? Mình nói rằng mình yêu Chúa thì phải yêu Chúa thật lòng, chứ đừng yêu Chúa giả dối. Mình bảo rằng mình tha thứ bao dung thì tuyệt đối mình cũng không bao giờ nói hành nói xấu hay là chỉ trích chê bai ai cả. Vâng, lòng mình thế nào thì miệng cũng chào dâng như vậy. Trong buổi cầu nguyện hôm nay, xin quý ông bà anh chị em hãy xin Chúa ở lại với mình luôn mãi. Bởi có Chúa trong tâm hồn thì mọi suy nghĩ, việc làm của mình đây đều toát lên vẻ đẹp của thiên đàng ngay trên trần thế. trong tâm tình ấy, con kính mời quý ông bà, anh chị em, hãy cùng với chúng con sốt sắng bước vào giờ thánh. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Từ đây, xin kính mời quý ông bà, anh chị em, hãy mở tâm, mở lòng để đón nhận Chúa Thánh Thần. Nguyện xin Chúa Thánh Thần tác động lên mọi người, để từng lời kinh tiếng hát của cộng đoàn mình hôm nay đều xuất phát từ những trái tim cháy bỏng yêu thương. Chúng con xin dâng lên Chúa tất cả ý nguyện của những người đã nhờ chúng con cầu xin nguyện nước. Ông Luận ở Cali bị bệnh tiểu đường rất nặng, phải lọc máu mỗi ngày. Bác Lại xin tạ ơn Chúa vì cháu của bác sau 24 năm xa Chúa, nay đã biết quay trở về. Cháu Teresa Linda Nguyễn bị ung thư óc. Chị Mai ở Oregon bị ung thư phổi. Ông Hải ở Cali bị tai biến nặng. Ông Phục ở Cali bị ung thư đại tràng. Chị Quy ở Cali bị rách bắp thịt ở hai vai. Ông Hồ Văn Thiên ở Cali bị ung thư máu. Lạy Chúa là đấng giàu lòng thương xót, xin Chúa thương chữa lành và ban bình an cho tất cả những người mà chúng con vừa dâng lời khấn xin. Xin Chúa thương cho các cặp hiếm muộn được mau có con. Xin Chúa cho các nhiều nhà thờ, nhiều cộng đoàn trên khắp thế giới biết nhiệt tình loan báo lòng thương xót của Chúa cho muôn dân muôn nước. Xin Chúa hướng dẫn cho giới trẻ ngày hôm nay biết quay trở về nhà thờ để tham dự thánh lễ và phụng sự Chúa. Xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Francisco, các Đức Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục và Tu Sĩ Nam Nữ trên toàn thế giới, luôn mãi là những ánh sao rực sáng niềm tin và hy vọng, giữa bầu trời tăm tối vì tội lỗi của nhân loại. Giờ đây, chúng con xin dâng lên Chúa linh hồn của những người thân yêu của tất cả quý ông bà, anh chị em đang hiệp thông ngang qua nhờ cầu nguyện này. Đặc biệt xin cầu nguyện cho linh hồn Giuse Nguyễn Văn Quyết mới qua đời tại Cali, Linh hồn Giuse Phạm Đức Thịnh mới qua đời tại New York. Hai linh hồn Phêrô lễ dỗ. Linh hồn Anna Kiều Thị Đăng lễ dỗ. Lạy Chúa, xin thương đưa các linh hồn và chúng con hiệp ý cầu nguyện cho hôm nay và linh hồn của tất cả những người thân yêu trong mỗi gia đình của chúng con đã qua đời sớm được hưởng nhân thánh Chúa. Trong khoảnh khắc linh thánh này, xin quý ông bà anh chị em hãy âm thầm dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện thầm kín từ sâu thẳm lòng mình. Nhờ lời Đức Mẹ chuyên cầu, xin Chúa nhận lời chúng con. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, hầu như tất cả mọi người, ai ai cũng ghét những kẻ sống hai mặt. Thế nhưng, những kẻ sống hai mặt lại nhan nhản ở khắp mọi nơi, đi đâu cũng thấy. Trong đời sống xã hội, các quan chức tai to mặt lớn sống hai mặt với dân. Trong đời sống gia đình, nhiều cặp vợ chồng đã phản bội nhau, họ sống hai mặt với nhau. Còn trong đời sống tâm linh cũng vậy, giáo dân, giáo sĩ sống hai mặt với Chúa. Quý ông bà anh chị em thấy không? Trong thời gian vừa qua, rất nhiều quan chức tai to mặt lớn, nhìn bề ngoài thì có vẻ nhiệt tình hết lòng vì dân vì nước. Ấy vậy mà, ở sâu bên trong tâm hồn của họ thì chất đầy những toan tính, gian tham lọc lừa. Họ câu kết với nhau, tạo ra bè phái, âm mưu, mắc ngoặc, tán tận lương tri. Đại dịch COVID kinh hoàng vừa rồi, tang thương là thế. Ấy vậy mà, Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Y tế, uy nghi đạo mạo là thế đấy. Ấy vậy mà, họ đã cấu kết với nhau, cùng nhau hút máu dân lành bằng cách nâng giá xét nghiệm, ép người về nước trả phí cách ly vô lý. Hà Nội, đồ trang sức điểm tô cho các quan chức tham lam hối lộ ấy chính là những chiếc cổng số 8 lấp lánh giữa đêm đen mịt mùng của nhà tù tăm tối lạnh lẽo. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, những kẻ sống hai mặt không chỉ xuất hiện trong đời sống xã hội, thế nhưng trong đời sống hôn nhân gia đình cũng có rất nhiều những kẻ sống hai mặt. Họ chính là những người chồng hào hoa phong nhã, nhưng lại có tật tham của lạ, chán cơm thèm phở. Quý ông bà anh chị em ơi, chính mắt con đây đã từng chứng kiến nhiều ông chồng, bên ngoài thì tỏ ra ga lăng, chiều chuộng vợ hết cỡ, hết mình. Ngày sinh nhật của nàng, anh tặng vợ hoa tươi, bánh kem và những trang sức đắt tiền. Ấy vậy mà, mấy ai học được chữ ngờ. Khi tiệc tàn rượu tan, vừa bước ra khỏi nhà, nhiều ông chồng đã sẵn sàng ngã vào vòng tay của các cô gái điếm. Chắc quý ông bà anh chị em rất xót xa về những vị quan tham, những người chồng người trai sống hai mặt ấy. Thế nhưng, thật ra thì họ đáng thương hơn là đáng tội. Bởi đa số họ là những người vô tín, vô thần, không hề biết Thiên Chúa là ai, chưa bao giờ nếm thử vị ngọt của hạnh phúc thiên đàng. Nhưng điều đáng sợ, đáng lo, đáng trách cả đây, chính là nhiều người mang danh Kitô hữu, ngoài miệng thì vẫn đọc kinh, cầu nguyện, vẫn ngửa tay xin rước lễ. Thế mà, đời sống của họ thì đáng bị quàng khối đá vào cổ mà quẳng xuống sông xuống biển thì hơn. Quý ông bà anh chị em thấy không? Rất nhiều Kitô hữu vẫn ăn gian nói dối, vẫn nói hành nói xấu, vẫn hận thù chia rẽ. Mỗi tuần họ đi nhà thờ vẫn quỳ gối cầu nguyện ấy. Ấy vậy mà không ít người đã thẳng tay giết chết con mình bằng vòng tránh thai và bằng cả thuốc độc nữa. Thêm nữa, trong thời buổi nhá nhem, tranh tối tranh sáng này, không thiếu các giáo sĩ giả hình. Họ giả dạng các linh mục, nhìn bề ngoài cứ tưởng họ là linh mục của Chúa. Nhưng thật ra, họ đang đi theo tam điểm. Họ chính là những loài rắn độc đang làm ổ giữa gian cung thánh. Họ gây ra nhiều vụ tai tiếng, làm gương mù gương xấu cho nhiều người. Họ chống phá giáo hội, chỉ trích Đức Giáo Hoàng bằng các bài báo sặc mùi hỏa ngục. Lạy Chúa, những người sống thay mặt như thế này thì thuộc về Satan. Nhà của Satan chính là hỏa ngục đời đời. Xin Chúa cho chúng con không bao giờ sống hai mặt với Chúa và sống hai mặt với nhau. Lòng thế nào, tâm hồn ra sao, thì hành động của chúng con cũng phải như thế. Ước gì Chúa luôn ở trong chúng con. Mọi suy nghĩ việc làm của chúng con đây đều thuộc về Chúa. Người đời nhìn thấy chúng con là họ thấy Chúa. Qua cái sống bao dung, tràn đầy lòng thương xót của mỗi chúng con, người đã tìm ra con đường trở về cõi phúc của bình an và hạnh phúc bất diệt trên thiên đàng. Lạy Chúa, chính Chúa đã chọn chúng con, thì xin Chúa cứ dùng chúng con như thánh ý Chúa muốn.
Phải con đã chọn Ngài, nhưng chính Ngài chọn con trước đó. Chẳng phải con đã yêu Chúa, nhưng chính Ngài yêu con từ trước. Từ lúc con chưa biết yêu Ngài, từ lúc con chưa nhận biết Ngài, Ngài yêu con. Giữa muôn người Ngài đã chọn con. Xin dùng con theo ý của Ngài, làm tay chân cho người què cụt, cùng làm tay cho người bị điếc. Xin dùng con theo ý của Ngài, làm đôi mắt cho người bị mù, làm tiếng kêu cho người bị oan. Chẳng phải con đã chọn Ngài, nhưng chính Ngài chọn con trước đó. Chẳng phải con đã yêu Chúa, nhưng chính Ngài yêu con từ trước. Từ lúc con chưa biết yêu Ngài, từ lúc con chưa nhận biết Ngài, Ngài yêu con. Giữa muôn người Ngài đã chọn con. Xin gửi con đi tới mọi miền, để đem cơm cho người nghèo hèn, và tặng nước cho người còn khát. Xin gửi con bao khắp muôn nhà, tặng thuốc thang cho người bệnh tật, tạm chiếu chăn cho người lành con. Chẳng phải con đã chọn Ngài, nhưng chính Ngài chọn con trước đó. Chẳng phải con đã yêu Chúa, nhưng chính Ngài yêu con từ trước. Từ lúc con chưa biết yêu Ngài, từ lúc con chưa nhận biết Ngài, Ngài yêu con giữa muôn người, Ngài đã chọn con. Xin gửi con vào khắp thôn làng, ủi an sao cho người khổ sầu, gợi lòng tin cho người buồn chán. Xin gửi con vào khắp buôn làng, niềm vui sao những người buồn phiền, người lắng lo xin gửi bình an. Chẳng phải con đã chọn Ngài, nhưng chính Ngài chọn con trước đó. Chẳng phải con đã yêu Chúa, nhưng chính Ngài yêu con từ trước. Từ lúc con chưa biết yêu Ngài, từ lúc con chưa nhận biết Ngài, Ngài yêu con giữa muôn người, Ngài đã chọn con.
Kính thưa quý ông bà, anh chị em, Chúa Kinh Thương Xót là do chính Chúa Giêsu mặc khải cho nhân loại ngang qua thánh nữ Phô-ti-na. Chúa Kinh này có sức chặn đứng các thảm họa, chiến tranh, bão tố, cuồng phong. Thế nhưng, Chúa Kinh chỉ có thể làm thay đổi lòng người và tuyên đổ những cơn mưa hồng ân xuống thế giới khi lời Kinh ấy được cầu nguyện bằng tất cả trái tim nồng nàn tỉ mến. Và con tha thiết mời gọi quý ông bà, anh chị em, hãy dâng lên Thiên Chúa Cha Chúa Kinh Thương Xót này với tất cả lòng mến. Ước gì miệng mình cầu nguyện thế nào, thì khi hòa mình vào dòng chảy cuộc đời, mình cũng sẽ sống y như thế. Kính mời quý ông bà, anh chị em cùng với chúng con tha thiết cầu nguyện. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cải sang, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen.
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cũng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Si-ô Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết và tán xác xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng, Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này. Các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.
Người ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trai tin từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trai tin từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của con ăn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của con ăn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của con ăn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của con ăn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của con ăn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của con ăn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của con ăn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của con ăn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của con ăn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của con ăn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của con ăn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của con ăn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của con ăn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của con ăn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của con ăn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của con ăn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
Con trông cậy ở nơi Ngài.
Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
Con trông cậy ở nơi Ngài.
Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
Con trông cậy ở nơi Ngài.
Kinh cầu xin lòng thương xót Chúa. Lạy Cha, đấng đầy lòng trắc ẩn, đấng duy nhất tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha. Mặc dù tội lỗi con to lớn và sự xúc phạm thì quá nhiều, con vẫn tín thác vào lòng thương xót của Cha. Bởi vì Cha là đấng xót thương, từ xưa tới nay chưa từng nghe có người nào tín thác vào Cha mà bị thất vọng bao giờ. Lạy Cha từ bi, chỉ mình Cha mới phán xét con. Cha không bao giờ từ chối khi con thống hối ăn năn, chạy tới lòng thương xót của Cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối, mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi. Lời Chúa Giêsu, con Cha đã bảo đảm với con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ mọi linh hồn biết tín thác. Lạy Chúa Giêsu, là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền. Giữa biển hoang mang nghi ngại, Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yếu mềm của chúng con. Và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.
Người ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài, chiều đôi núi can về năm nào Ngài chết treo thân thọc từ Ngài đã hiên dâng màu đào để cứu chùa con. Và tràn hòa từ trái tim Cha tuôn tràn tẩy xóa đi bao lỗi tôi tái sinh đời con. Và dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim Cha tuôn tràn tẩy xóa đi bao lỗi tôi tái sinh đời con.
Kính thưa quý ông bà, anh chị em, con xin trân trọng giới thiệu Cha Đa Minh Trần Minh Đức. Ngài là cha giáo và cũng là linh mục đã cộng tác với chương trình cầu nguyện này ngay từ tuổi ban sơ. Mười mấy năm qua đi, Ngài vẫn luôn nhiệt thành cộng tác với chương trình loan truyền lòng thương xót của Chúa cho muôn dân, muôn nước. Và hôm nay, Ngài tiếp tục đến với cộng đoàn mình và chia sẻ lời Chúa. Vậy con xin trân trọng, kính mời Cha.
Xin kính chào tất cả quý ông bà và anh chị em. Bên lòng thương xót Chúa, các quý ông bà và anh chị em đã có những cơ hội đi nghỉ hè, thăm gia đình, bạn hữu, hoặc đưa con cái đi nghỉ, để rồi bây giờ mùa hè đã gần chấm dứt, chúng ta bắt đầu một năm mới. Tất cả các sinh hoạt của các giáo xứ, các đoàn thể đã trở lại. Và các con em của chúng ta lại chuẩn bị bắt đầu vào một năm học mới, một mùa mới. Cuối tuần này là ngày lễ Labor Day ở nước Mỹ, sẽ đánh dấu hết mùa hè và bắt đầu mùa học mới. Trong những ngày hè nghỉ hoặc đi thăm bạn bè hoặc vẫn dịp gặp gỡ gia đình, chắc chắn quý ông bà và anh chị em đã gặp nhiều người quen biết, đã hy vọng mọi sự đều vui vẻ. Tuy nhiên chắc không thiếu những chuyện xảy ra mà không hợp ý chúng ta, hoặc những trở ngại trên đường đi, rồi có khi đến nơi có những chuyện khó khăn xảy đến. Tối hôm nay chúng ta cùng chia sẻ với nhau lời Chúa. Ngài đã yêu thương chúng ta và ban cho chúng ta nhiều ơn lành. Nhưng rồi chúng ta đã không nhận ra và luôn luôn đòi hỏi. Và chúng ta có nhiều lần đã than trách Chúa. Chúng ta đã bỏ Chúa và có khi không còn tin tưởng ở lòng thương xót Chúa nữa. Có lẽ đây là một chuyện bình thường thôi. Mà từ thời khai thiên lập địa, con người chúng ta luôn làm những gì theo ý của mình. Cho dù Chúa có chỉ cho chúng ta làm những điều đúng và tránh những điều sai, chúng ta luôn luôn đối xử với nhau ngoài cái tình yêu thương của Chúa. Và tối hôm nay chúng ta cùng ngồi bên nhau, cùng xin Chúa cho chúng ta một lần nữa luôn xác tín rằng Chúa luôn yêu thương chúng ta. Ngài với những gì Chúa muốn nơi chúng ta chỉ vì yêu thương và muốn chúng ta được ở với Ngài luôn mãi mà thôi. Chúng ta cùng dâng lên Chúa lời cảm tạ vì bao nhiêu ơn lành, bao nhiêu hồng ân Chúa đã ban cho và đã làm cho chúng ta. Tối hôm nay với tất cả tâm tình, chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau, cho những ai xin chúng ta cầu nguyện, những người chúng ta có bổn phận phải cầu nguyện cho. Chúng ta nguyện cho những người đang đau ốm được ơn chữa lành và được ơn chết lành. Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn, xin chúng ta cầu nguyện những linh hồn Chúa vừa mới gọi ra khỏi đời này về với Chúa, trong gia đình, trong giới bạn bè của chúng ta và ngay trong giáo xứ. Chúng ta cầu nguyện cho giáo hội, Chúa Đức Thánh Cha, cho giáo phẩm, các linh mục nam nữ tu sĩ. Chúng ta cũng cầu nguyện cho những gia đình đang gặp những khó khăn, thử thách, nhất là về đời sống hôn nhân gia đình. Rồi chúng ta cầu nguyện cho các em học sinh lớn bé, từ tiểu học, mẫu giáo cho đến đại học, đang chuẩn bị trở về, hay là có những nơi đã trở về rồi, một năm học được sự hướng dẫn của Chúa và luôn luôn hăng say học hành và được bảo vệ sự an toàn của Chúa. Rồi chúng ta cầu nguyện cho giới trẻ và những người đang xa Chúa, những người bị khủng hoảng về đức tin, đi theo những trào lưu vô thần và có những nhóm đang hướng dẫn nhiều người đi vào những con đường sai lầm về đức tin. Tất cả những lời nguyện cầu này chúng ta cũng đặt vào lòng thương xót Chúa, vòng tay hiền mẫu của mẹ Maria. Và giờ đây chúng ta cùng nghe tiếng Chúa nói với chúng ta và chúng ta cùng nhau tâm sự với Chúa. Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy những người biệt phái và mấy luật sĩ từ Jerusalem tụ tập lại bên Chúa Giêsu và thấy vài môn đệ của người dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch, nghĩa là không rửa trước. Vì theo tập tục của tiền nhân, những người biệt phái và mọi người Do Thái không dùng bữa mà không rửa tay trước, và ở nơi công cộng về, họ không dùng bữa mà không tắm rửa trước. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa, như rửa chén, rửa bình, rửa các đồ đồng. Và những người biệt phái của luật sĩ hỏi người, sao môn đệ ông không giữ tập tục của tiền nhân mà lại dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch? Người đáp, hỡi bọn giả hình, tiên tri Isaiah đã nói tiên tri rất chí lý về các ngươi, như có lời chép rằng, dân này kính ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa ta. Nó sùng kính ta bằng cách giả dối, bởi vì nó dạy những giáo lý và những luật lệ loài người. Vì các ngươi bỏ qua các giới răn của Thiên Chúa để nắm giữ tập tục loài người. Và người lại gọi dân chúng mà bảo rằng, hết thảy hãy nghe và hiểu rõ lời ta đây. Không có gì từ bên ngoài vào trong con người mà có thể làm cho họ ra ô uế. Chỉ có những gì từ con người xuất ra, thì những cái đó mới làm cho họ ra ô uế. Vì từ bên trong, từ tâm trí người ta, xuất phát những tư tưởng xấu, ngoại tình, dâm ô, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, lăng loàn, ganh tị, vu khống, kiêu căng, ngông cuồng. Tất cả những sự xấu đó đều ở trong mà ra và làm cho người ta ra ô uế. Tin mừng của Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tôi nghĩ rằng chủ đề duy nhất ngày hôm nay Chúa Giêsu muốn của trách cái sự giả dối của con người, và Ngài đã nói một, có thể tất cả những lời Chúa chúng ta vừa nghe đây tóm lại trong một câu: chớ giả hình. Năm 587 trước khi Chúa ra đời, thủ đô Jerusalem bị thất thủ, người Do Thái sụp đổ, người Do Thái bị bắt đi đầy bên nước Babylon, sống bên xứ lạ quê người, đền thờ không còn, tế tự cũng không còn, niềm tin của người Do Thái yếu kém đi, hơn nữa sống giữa người ngoại quốc. Nhiều người Do Thái dần dần bỏ đạo Chúa và theo các bụt thần. Trước hoàn cảnh đó, các luật sĩ Do Thái hết sức cứu vãn niềm tin của dân mình bằng cách đặt ra những luật lệ nhằm bảo vệ đức tin cho tinh tuyển. Vì thế có những khoản luật cấm tiếp xúc với kẻ tội lỗi, với những gì gọi là ô uế xấu xa. Thế nhưng sau khi lưu đày trở về, các luật sĩ đã đi quá trớn, đưa ra những khoản luật rất tỉ mỉ. Ví dụ như, một người đàn ông bị đi lính thì bị coi là ô uế. Tất cả những mùng mền, chiếu gối của họ đều bị coi là dơ bẩn. Ai đụng tới sẽ bị dơ và phải giặt quần áo của mình đi. Và cho dù đã tắm giặt như vậy, vẫn còn bị coi là dơ cho đến chiều tối. Xe họ ngồi cũng bị coi là dơ giấy, phải rửa cho sạch. Đứa đàn bà tới chu kỳ kinh nguyệt thì coi bị là ô uế suốt 7 ngày. Ai đụng tới họ cũng bị do là bị lây cái sự ô uế đó, có tắm giặt cũng còn bị ô uế tới chiều. Nếu cả bị coi là ô uế hay lây ô uế thì tắm giặt cũng phải theo những luật tỉ mỉ. Lấy nước thì lấy bằng bình đồng, bình sành hay bằng gỗ, chứ không được dùng bằng thứ bình nào khác. Đụng tới một người ô uế thì phải rửa từ khuỷu tay trở xuống, và phải rửa hai lần. Một lần vì tay bẩn, lần thứ hai để tẩy đợt nước thứ nhất đã bị bẩn khi dính vào tay bẩn của mình. Rồi trước khi ăn phải rửa tay cho khỏi những ô uế đó, mà có thể vì vô tình mình đã chạm phải những cái ô uế đó. Người ta kể rằng có một cột sĩ tên là Akita đã thà chết trong tù còn hơn là phạm luật này. Trong tù nước rất ít, nhưng ông cũng dùng để rửa tay trước khi ăn, dù rửa xong thì không còn nước để uống, cho nên chết xác. Rồi đến chỗ quá trớn hơn, đó là trở thành thói vụ hình thức. Và nếu chỉ coi trọng hình thức mà quên phần nội tâm thì trở thành chứng giả hình. Của hình thức và giả hình, đó là cái điều mà Chúa Giêsu cực lực công kích trong bài tin mừng mà chúng ta nghe trong tuần cuối tuần này. Nhưng dù sao giữa hình thức cũng dễ hơn giữa nội tâm. Cho nên không riêng gì người Do Thái thời xưa, mà ngay cả chúng ta thời nay, đỡ quý ông bà và anh chị em, cũng rất dễ mắc khỏi cái thói vụ hình thức và dạ hình. Nếu như người thích làm đám cưới linh đình, lễ cưới có nhiều cha đồng tế, nhưng chẳng lo phần giáo lý cho đôi tân hôn bao nhiêu. Nếu như những cha mẹ già còn sống thì bỏ bê, nói nặng nói nhẹ. Thì khi cha mẹ nằm xuống thì mới lo làm tang lễ sùm, khóc lóc bù lu bù loa, có khi còn mướn người đến để khóc cho nữa. Hiểu gì người không khuyến khích con cái đi học giáo lý, tới ngày rước lễ thêm tức thì tới xin xỏ các cha không làm cho thì làm áp lực với các cha. Rồi khi con mình như thế được rước lễ thêm sức thì mở tiệc ăn mừng rất là trọng đại. Và thiếu gì người hết sức sùng kính ảnh thánh này tượng thánh kia, mà khi đối xử với người khác thì chẳng thấy có chút gì giống tinh thần bác ái vị tha của các vị thánh đó cả. Với những kẻ giả hình thời trước, chúng tôi thời nay, lời Chúa Giêsu Kitô trách cứ vẫn luôn luôn nghiêm nhặt với bọn giả hình. Tiên tri Isaiah đã nói thật chí lý về các ngươi rằng, dân này kính ta bằng môi miệng, còn lòng nó thì cách xa ta. Vì nói sùng kính, vì chúng nó sùng kính ta cách giả dối. Nhưng thực sự, chúng ta không muốn giả hình, mà chỉ vì có bề ngoài thì dễ hơn có bề trong. Bề ngoài và bề trong đều quan trọng, nhưng bề trong quan trọng hơn. Giữ đạo mà không thật lòng mến Chúa yêu người thì tốn công và vô ích. Bởi vì công phúc không phải từ bên ngoài mà từ trong lòng mà ra. Không phải do đọc kinh dự lễ mà có, nhưng do tâm tình sốt sắng khi đọc kinh tham dự thánh lễ. Năm 336 trước Giêsu Giáng sinh, nước Hy Lạp nổi lên một vị anh hùng, đó là Alexander Đệ Đế. Mới 20 tuổi thôi, ông đã chứng tỏ tài thao lược của mình, nên nổi lên bẻ gãy ách đô hộ của đế quốc Ba Tư, lúc đó đang đè nặng trên nước Hy Lạp. Chẳng những thế, ông còn quật ngược lại tình hình, biến Ba Tư trở thành một nước chư hầu và đưa Hy Lạp lên ngôi bá chủ. Ông đánh đâu thắng đó, trăm trận trăm thắng, xâm chiếm nhiều nước khác. Đế quốc Hy Lạp phải trải rộng, đất Phật lập trải rộng trên cho tới Ấn Độ luôn. Nước Do Thái bé nhỏ cũng rơi vào vòng thống trị của đế quốc Hy Lạp. Lóe lên mắt trước nền văn minh Hy Lạp, nhiều người Do Thái đua nhau học đòi kiểu sống Hy Lạp, nói tiếng Hy Lạp, mặc theo kiểu Hy Lạp, ăn uống theo kiểu Hy Lạp, bật thờ các thần Hy Lạp, mà xác các quan thái thú Hy Lạp dùng sức mạnh để buộc người Do Thái bỏ đạo Chúa, để thờ đạo Hy Lạp. Họ bắt đầu ăn thịt heo, đốt nhang trước các tượng thần. Ai không làm theo thì bị xử tử. Văn hóa dân tộc và đức tin vào Chúa có nguy cơ bị hủy diệt. Vì thế những nhà lãnh đạo tinh thần của dân hết sức cố gắng giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân. Họ đặt ra những khoảng luật buộc dân phải của mình, buộc dân của mình đó, phải bị lây nhiễm nọc độc của ngoại bang. Trong đó có những luật về ăn uống, về cách giữ các nghi lễ. Từ đó dấy lên một phong trào đề cao lề luật. Những phong trào này càng ngày càng đi tới chỗ quá chớn. Tới thời Chúa Giêsu thì luật lệ đã quá sức tỉ mỉ rồi. Nhất là luật về sạch dơ. Đi đâu về trước khi vào nhà cũng đều phải rửa tay rửa chân. Trước khi ăn uống cũng phải rửa tay rửa chân. Và những chén đĩa ly tách dùng để ăn uống cũng phải rửa nhiều lần trong ngày. Điều chúng ta chú ý là những luật lệ này không phải là để giữ vệ sinh hay bảo vệ sức khỏe, mà chỉ để giữ các nghi thức mà thôi. Cho nên dù không dơ, nhưng cũng phải tắm rửa. Ai không làm vậy thì bị coi là người tội lỗi, bị người khác chỉ trích và kết án nặng nề. Nhưng một lần kia các môn đệ Chúa Giêsu đã ăn mà không rửa tay, lập tức họ bị những luật sĩ và biệt phái chỉ trích ngay. Nhưng dịp đó Chúa Giêsu đã lên tiếng, vừa để bênh vực môn đệ mình, vừa để nói lên quan điểm của Chúa về vấn đề lề luật, cách chung và cách riêng về vấn đề sạch dơ. Đại khái Chúa Giêsu cho rằng luật lệ chỉ là hình thức để diễn tả tấm lòng. Tấm lòng mới quan trọng, còn hình thức không quan trọng đâu. Bởi vì dơ hay sạch là do tự tấm lòng bên trong. Nếu lòng dạ dấy lên xấu xa, thì cho dù hình thức bên ngoài có đẹp đẽ đến mấy đi nữa, cũng chỉ là vô ích và là giả hình. Chúa Giêsu nói rất đúng, luật lệ giống như cái khuôn khổ, giống như những bức tường, những hàng rào, những sợi dây cương để leo lái con ngựa chỉ được chạy một hướng. Như chiếc đường rầy không cho những xe lửa chạy lệch hướng. Thế nên luật lệ có tính cách gò bó, ép buộc. Còn tấm lòng thì do dự và thoải mái. Cũng giống như tình cảm của người ta thì không có hàng rào, không có bánh lái. Dĩ nhiên luật lệ cũng cần thiết và hữu ích để gìn giữ, không cho tấm lòng đi lệch lạc. Nhưng coi luật trọng hơn tấm lòng. Dùng luật lệ để bóp chết tấm lòng, hoặc chỉ chú ý đến luật lệ mà bỏ hẳn tấm lòng, thì quả là một sai lầm lớn. Cho nên thánh với người phàm, thiêng liêng với tục là những phạm trù tôn giáo mà mọi thời, mọi nơi đều biết. Cái thánh thiêng là cái cao cả siêu việt, khác lạ, đáng kính và nhiều khi đáng sợ. Cái phàm tục là cái thông thường, cái tầm thường, nhiều khi còn có thể đáng khinh và bị coi là ô uế dơ giấy đó. Thưa quý bà và anh chị em, trong các tôn giáo sơ khai, cái thánh thiêng hiện diện ở khắp nơi trong mọi sự, từ núi cao đến sông dài, từ đền thờ tới gốc đa, gốc đệ, gốc đế, từ tượng thần đến các bình vôi, từ cái xấu đến các tinh tú. Thế là ngày nay trong thế giới tục hóa, mọi sự đều được giải thiêng. Chẳng có gì thánh thiêng ngoài khoa học thực nghiệm, duy lý với các định luật, các công thức. Trong thứ Do Thái, thánh có nghĩa là tách biệt. Cái linh thiêng là cái gì tách biệt khỏi cái thường ngày, tách khỏi cái tầm thường, không tục, không ô uế. Cái thánh thiêng là cái gì khác lạ, cao xa, ở bên ngoài, ở bên kia, ở bên trên cái thông thường. Do đó Thiên Chúa được gọi là Đấng Thánh, bởi vì người cao cả, siêu việt, tuyệt đối khác lạ. Người là Đấng siêu việt, Đấng cao cả, linh thiêng, phải ngự ở những nơi linh thiêng cao cả. Đó là những ngọn núi thánh, những đền thờ, những nơi tách biệt khỏi chốn phàm trần. Những người được tuyển chọn để phục vụ Đấng Thánh cũng phải là những người tách biệt khỏi người phàm. Hàng tư tế trong dân Do Thái chỉ được chọn từ dòng tộc của Lê Vi. Họ phải là những người không tì vết, không cật nguyền, phải giữ những luật lệ khắt khe hơn người thường. Tất cả những gì dành riêng cho Đấng Thánh, những gì được coi như thuộc về người đều là cái thánh, núi thánh, đền thánh, nơi thánh, ngày thánh, đồ vật thánh. Phạm đến những cái đó là phạm đến chính Đấng Thánh. Cái quan niệm linh thánh như vậy muốn tách biệt cái thánh thiêng ra khỏi cái phàm tục. Từ đó người ta đẩy xa Đấng Thánh ra khỏi cuộc đời và ngày càng đóng khung người vào trong phạm vi của núi thánh, đền thờ, nơi thánh, nơi cực thánh. Không gian của ngày càng bị thu hẹp lại. Dân Israel thường gọi là dân thánh, dân riêng của Chúa, thuộc về Chúa. Họ thường coi mình là sở hữu của Thiên Chúa. Người là của riêng họ, thuộc về họ. Dân Israel chờ đợi một vị thiên sai ngự đến trong cung thánh đền thiêng. Trong một thế giới mà thánh thiêng và cái phàm tục được xác định rành rõi tỉ mỉ như thế, chúng ta mới thấy việc Chúa Giêsu ngôi hai con Thiên Chúa Đấng Thánh làm người, một người phàm ở giữa người phàm, phải gặp sự chống đối quyết liệt. Ngay từ giây phút nhập thể, Chúa Giêsu đã không đến trong đền thờ mà lại đến trong căn nhà nhỏ bé ở Nazareth. Thiên Chúa làm người trong lòng một thôn nữ vô danh đối với người Do Thái. Từ khi chào đời, người đã lấy chuồng bò, máng lừa, máng cỏ hôi thối đó làm nhà ở, lấy máng cỏ làm nôi, lấy những kẻ mục đồng vốn bị người Do Thái coi là ô uế tạp nhạc làm bầu bạn. Trong suốt cuộc đời, Chúa Giêsu sống như một người tầm thường giữa những người nghèo khổ, đồng hành ăn uống với những người bị coi là tội lỗi, thâu nhận những thu thuế, làm môn đệ, rồi đến gần những người hủi, những người làm những việc mà chúng ta gọi là đảng điếm. Chúng tôi mừng ngày hôm nay kể về một sự kiện trong chuỗi những chống đối quyết liệt đó. Các vị phái kinh sư trách móc Chúa Giêsu và các môn đệ của Ngài không rửa tay trước khi ăn. Rửa tay trước khi ăn đối với người Do Thái là một quốc tục, một thánh lệ. Các người Pha-ri-siêu đầy mau mưu mô và thủ đoạn. Chúa Giêsu đã xác nhận như vậy, không phải những gì từ bên ngoài vào làm cho người ta ô uế, nhưng từ trong lòng mới phát hiện thoát xuất làm cho người ta ra ô uế. Chúa Giêsu nhấn mạnh sự thanh tẩy từ bên trong. Người chẳng phản đối chuyện rửa tay, nhưng chỉ chê trách cái thói bình thường bên ngoài. Điều quan trọng là rửa cõi lòng. Cái ô uế thực sự đáng sợ không đến từ việc đụng chạm hay ăn uống, mà nó lại nằm trong lòng người. Nó không từ ngoài vào mà từ bên trong. Chúa Giêsu, đối với Chúa Giêsu, yếu tố quan trọng để xác định giá trị đạo đức hay luân lý là trạng thái nội tâm, chứ không phải là những việc làm bên ngoài. Ý hướng bên trong là yếu tố quyết định việc làm bên ngoài có giá trị hay không. Chúa Giêsu luôn luôn sống tinh thần yêu thương với mọi người, luôn chạy lòng thương, luôn chạy lòng thương. Tình thương chính là sự thánh thiện, tình thương là thanh sạch. Đấng Thánh hôm nay có tên gọi là tình thương, tình thương xót, tình thương là chia sẻ, là hiệp nhất. Sự thánh thiện của Chúa Giêsu luôn rộng mở, lan tỏa hương thơm đến tình thương trong sạch với lòng thương xót của Ngài. Do vậy, kính thưa quý ông bà và anh chị em, đối với người tôi hiểu, nếu như xã hội mong muốn và chờ đợi chúng ta sống đạo đức một, sống bằng đức một, thì chính Chúa Giêsu còn đòi hỏi chúng ta phải thánh thiện trăm ngàn lần. Anh em hãy nên hoàn thiện như các anh em ở trên trời là đấng hoàn thiện. Chính anh em là ánh sáng cái trần gian. Ánh sáng của anh em phải chiếu rải trước mặt thiên hạ. Được nhìn thấy công việc tốt đẹp của anh em mà làm tôn vinh cha của anh em đấng ngự trên trời. Con người sống một đời cần có một tấm lòng, kính thưa quý bà và anh chị em, một trái tim yêu thương chân thành. Thiên Chúa đã ra lệnh truyền cho con người, hãy tạo cho mình một trái tim mới. Như con phán, ta sẽ thanh tẩy các ngươi, ta sẽ ban cho các ngươi một trái tim mới. Một trái tim sống động, chứ không một trái tim nhỏ bé. Trái tim mới biết yêu thương, một trái tim đầy lòng thương xót, đầy lòng người. Tình thương của Chúa Giêsu là tình thương cứu thế, muốn thanh tẩy con người tội lỗi, rửa sạch tâm hồn và trao ban sự sống mới. Trong đời sống tâm linh, kính thưa quý bà và anh chị em, người tôi hiểu, người khi tôi hiểu cần phải tu dưỡng cái tâm, phải có tâm ngay lành, luôn tôn trọng sự công bằng, yêu thương mọi người. Cần có một tấm lòng, tâm tốt thì mọi việc làm sẽ đẹp lòng Chúa. Người Kitô hữu mỗi ngày đến nhà thờ dự tiệc thánh, đưa tay ra đón nhận mình và máu thánh của Ngài, là lấy nhận tình yêu thương, đón nhận lòng đáng giận, lòng thương xót và lòng thanh sạch của Chúa. Bàn tay đón nhận mình và máu thánh Chúa là bàn tay bác ái yêu thương góp phần thánh hóa con người. Chuyện kể có hai nhà sư xuống núi, dọc đường các ngài gặp một thiếu nữ đứng bên vũng nước sâu. Thiếu nữ muốn đi qua mà không sao đi được. Thế vậy, một nhà sư liền bế thiếu nữ vượt qua sông bên kia, vũng nước bên kia, trở về gần đến chùa. Nhà sư kia trách bạn cho anh lại bế một thiếu nữ như thế, đó là luật phạm luật trụ luật của nhà Phật, nam nữ thọ thọ bất tương thân. Nhà kia sư kia trả lời, tôi đã để cô ta lại bên bờ bên kia rồi, sao anh còn mang cô ta về mãi cho đến tận chùa, tận chùa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, câu chuyện ý nhị trên đã minh họa rõ nét về hai lối sống đạo. Lối sống đạo theo hình thức và lối sống đạo theo nội tâm. Nhà sư trọng hình thức, không dám động đến thiếu nữ, nhưng tâm hồn ông lại nặng vấn vương. Thế mà ông vẫn yên tâm cho rằng mình đã giữ trọn luật, trọn giới sắc. Ông tự hào về mình và trách móc bạn đã vi phạm luật tu hành của nhà Phật. Ông đã hoàn toàn giữ luật theo hình thức bên ngoài mà không xét đoán đến cái nội tâm của mình. Thì ngày hôm nay những người biệt phái và lịch sĩ trong đạo Do Thái cũng giữ đạo theo hình thức như thế. Họ rất trọng những lề luật hình thức bên ngoài. Họ cho rằng giữ những hình thức bề ngoài là đủ. Theo họ, đạo là lề luật. Giữ lề luật là giữ đạo, đặc biệt là luật thanh sạch. Người Do Thái có nhiều cái cấm kỵ ô uế đó, chúng ta đã nghe đó, có là ô uế, nhưng những mắc bệnh phong, những người phụ nữ sau khi sanh sản, rồi ngoại tình, tất cả những cái đó đều là ô uế. Chúa Giêsu chê trách họ là giả hình. Vì thế chú trọng đến những luật lệ tỉ mỉ bên ngoài và biến đạo thành một mớ những nghi thức trống rỗng vô hồn. Đọc kinh cho đủ bổn phận mà không cầu nguyện, ăn chay để giữ đúng luật là để hạn chế tính mê nét xấu. Những hình thức bên ngoài không phải là những cần thiết, nhưng những hình thức bên ngoài muốn có giá trị cần phải xuất phát từ tâm tình bên trong. Nội tâm con người là nguồn mạch của mọi hành vi. Nội tâm có tốt đẹp thì hành vi mới tốt đẹp. Nội tâm có chân thật thì hành vi mới có giá trị. Đạo của Chúa Giêsu Kitô không phải là đạo hình thức đâu. Đạo của Chúa là đạo yêu thương. Đạo của Chúa là đạo lòng thương xót, yêu thương chân thật phát xuất từ đáy lòng. Giữ hình thức mà không có tình yêu chưa phải là giữ đạo. Làm những việc lớn lao mà không có tình yêu cũng chỉ là vô ích. Như lời Thánh Phaolô đã dạy: giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa mà không có đức mến, đức ái, đức yêu thương thì tôi cũng chẳng phải là chúng tôi, thì tôi chỉ khác là cái thanh la phèn phèn, chúng trẻ xoàng xoàng. Giả như tôi được ơn nói tiên tri mà được biết hết tất cả mọi điều bí diệu, mọi lẽ cao siêu, hay có được tất cả những đức tin đến chuyện rời núi chuyển non mà tôi không có đức yêu thương, đức mến thì tôi cũng chẳng là gì. Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt mà không có đức mến, đức yêu thương thì cũng chẳng ích lợi gì cho tôi. Đó là Thánh Phaolô nói đấy. Vì thế khi làm việc gì, điều cần thiết là cho cái cử chỉ phản ảnh trung thực tâm hồn. Tất cả mọi việc làm, lời nói ra bên ngoài phải xuất phát từ tâm hồn chân thật, quý bà và anh chị em. Đó là phải làm cho sao cho mọi nghi thức tôn giáo phát xuất từ trái tim yêu thương chân thành. Việc từ thiện phải phát xuất từ một tình yêu mến anh em huynh đệ, thành thực muốn chia sẻ. Lời cầu nguyện phải phát xuất từ một trái tim đầy yêu thương của con người hiếu thảo với Cha trên trời. Việc ăn chay phải khởi đi từ ý muốn chế ngự các nét xấu. Nghi thức thanh tẩy phải cử hành trong tâm tình sám hối. Có như thế, khi môi miệng đọc kinh, lòng ta mới gần gũi Chúa. Khi ăn chay, tâm hồn ta mới tan nát vì tội lỗi. Khi làm việc bác ái, ta mới tránh được những thói phô trương. Khi rửa tay, tâm hồn của chúng ta mới được thanh tẩy nên trong trắng. Với tất cả tâm tình, những nghi thức mới trở nên có hồn, thành thực. Với tất cả tâm tình của ta, của chúng ta mới thực sự sống đạo. Với tất cả tâm tình, đạo mới đưa chúng ta đến gần Chúa. Xin kính chúc quý ông bà và anh chị em luôn tràn đầy niềm vui và hy vọng trong lòng thương xót Chúa. Thì tất cả những gì chúng ta làm, chúng ta làm vì vinh danh Chúa. Chúng ta làm với tất cả tâm hồn của chúng ta. Chúng ta làm với đầy cái tình yêu thương với Chúa và với anh chị em của chúng ta. Xin kính chúc quý ông bà và anh chị em luôn tìm thấy tình yêu thương của Chúa qua lòng thương xót của Ngài, để chúng ta không giả hình, để chúng ta đón nhận lòng thương xót của Ngài một cách trọn vẹn khi Ngài trao ban và chúng ta cũng chia sẻ và trao ban cho anh chị em. Xin kính chúc quý ông bà và anh chị em một tuần bình an trong lòng thương xót Chúa. Chúa cùng anh chị em
và ở cùng Cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Xin kính chúc quý ông bà và anh chị em cuối tuần lễ lao động vui vẻ và gặp gỡ nhau trong tình huynh đệ yêu thương. Rồi cứ chúc quý ông bà một đêm nghỉ yên, bình an trong lòng thương xót Chúa.
Xin thưa Cha,
Thay mặt cho đại gia đình lòng thương xót Chúa, chúng con cảm ơn cha rất nhiều về bài giảng hôm nay của cha rất là sâu sắc. Cha nhấn mạnh rất mạnh về cái thói giả hình. Nó xảy ra rất là nhiều trong đời sống thường nhật của mỗi chúng con đây. Con và anh em chúng con đã nhận ra rất nhiều qua những cách hình thức bên ngoài. Có những giáo xứ giàu thánh thể, rước kiều thánh thể, rất là linh đình. Mà cuối cùng rồi tới hồi cuối buổi quyệu rồi, tôi phát hiện ra là ở trong hào quang mặt nhật không có vị thánh Chúa. Cái hình thức đó nó xảy ra rất là thường nhật ở bên ngoài. Bao nhiêu người lúc cha mẹ già bệnh tật thì chẳng chăm sóc gì hết. Mà tới hồi chết rồi, cha mẹ chết rồi thì làm đám ma to. Những cái đó chúng con thấy là nó xảy ra hàng ngoài. Hôm nay tất cả những gì cha đã nói hết cho chúng con nghe, chúng con rất là thấm thía. Chúng con cảm ơn cha rất là nhiều, đã luôn luôn yêu thương chúng con, dạy dạy dỗ chúng con ngang qua những bài giảng hết sức là tuyệt vời ấy. Chúng cha luôn được tràn đầy ơn thánh để cha có sức mạnh tiếp tục đi loan báo một lần. Xin mừng lòng thương xót của Chúa cho mọi người mọi nơi. Và khi thưa quý ông bà anh chị em, tôi dạy mình phải biết sống đúng như những gì mà mình cầu nguyện, những gì mình mong muốn. Ước gì trong mỗi buổi cầu nguyện như thế này, Chúa soi sáng cho mình biết được cách thực hiện những gì mà Chúa muốn. Cái tâm của mình tốt thì mình sẽ làm tốt. Cái suy nghĩ tích cực thì mình sẽ làm điều tích cực. Ước gì Chúa luôn ở trong lòng mỗi người trong cộng đoàn của mình đây. Có Chúa thì mình sẽ làm mọi sự đẹp thật ý của người. Chúa khuyên bà anh chị em một ngày, một đêm thật là tràn đầy ơn thánh của Chúa, một tuần lễ mới tràn đầy hồng ân của Chúa. Amen.
Với con vì con gần Chúa hiện diện, xin ở lại với con vì con mang thân phận yếu đuối, xin ở lại với con sẽ chiều và ngày đã sắp tàn, xin ở lại với con vì con cần ngài đỡ nâng. Không có Chúa con đâu còn hăng say, cuộc đời trong qua nghị lực trong tàn. Không có Chúa con đâu còn sức sống, đâu còn vững lòng trong đêm tối gian nan. Không có Chúa con đâu còn yêu thương, tự lực sức con làm được những gì. Không có Chúa con ngã gục ý chí, con luôn cần ngài ở lại bên con. Chúa hiện diện, xin ở lại với con vì con mang thân phận yếu đuối, xin ở lại với con để chiều và ngày đã sắp tàn, xin ở lại với con vì con cần ngài đỡ nâng. Không có Chúa con đâu còn hăng say, cuộc đời trong qua vì lực trong tàn. Không có Chúa con đâu còn sức sống, đâu còn vững lòng trong đêm tối gian nan. Không có Chúa con đâu còn yêu thương, tự lực sức con làm được ích gì. Không có Chúa con ngã gục ý chí, con luôn cần ngài ở lại bên con. Không có Chúa con đâu còn hăng say, cuộc đời trong qua nghị lực trong tàn. Không có Chúa con đâu còn sức sống, đâu còn vững lòng trong đêm tối gian nan. Không có Chúa con đâu còn yêu thương, tự lực sức con làm được nghịch gì. Không có Chúa con ngã gục ý chí, con luôn cần ngài ở lại bên con. Không có Chúa con ngã gục ý chí, con luôn cần ngài ở lại bên con.